Thank you. Chúng con để phúc lành cao thượng thế tôn thì lại hỏi rồi giảng dạy như về con thân vui vẻ tới gần bên trí nhiên cũng nhường lòng thôn đức là bốn lần cao thượng hỏi chú cứ tên có công đức trương đã làm chân chân tướng tự tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghề rồi kéo ước liền hồng đồng nói những lời chân chân là bốn lần cao thượng nhiều phần chân thành chân tông rồi và có tông bằng nghề thương thiện là bốn lần cao thượng bố thi hành đúng pháp chứ nên là nguyên buồn thì không nói lầm là bốn lần cao thượng ta đi tâm liền má tự chế không tay xưa tinh thần trong thiện pháp là bốn lần cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là bốn lần cao thượng nhận độ tánh phương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là bốn lần cao thượng sống ba mần thấy được thì thanh đế chứng hô hoa niết bàn là bốn lần cao thượng thi tu chạm biết đời
đứng công đồng
không sâu từ tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là bốn lần cao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Pháp. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tăng. Và con quy ngọc, con thành kính đảnh lễ sư trưởng Thiện Phạm Minh Thành cùng sư tôn đức. Con kính lễ quý bà sư cô chư nữ. Kính chào tất cả quý thần hộ. Hôm nay là ngày chủ nhật 21 tháng 12 năm 2014 dương lịch, mình ngày 30 tháng 10 âm lịch năm Giáp Ngọ. Di tức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chỉnh lễ để cùng hội lập thực bạch xin giới. Nam mô Bích Tha Giá. Thay mặt quý Phật tử, kính con thành kính cung thỉnh Thượng Phạm Minh Thành từ bi truyền tam quy và đặc giới cho chúng con. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Tha Giá. Quốc gia sát mái chăng sàng tê khi sát đắc nê na sa a a tăng gia tăng thành na gia tăng u phu sa thành lê ca mắt đức chi âm đi mái chăng sàng tê khi sát đắc nê na sa a a tăng gia tăng thành na gia tăng u phu sa thành Yachama Patiyam di Majam Sante Pisatakne Nasa Atang Yasasman Najatam Uku Satan Yachama. Lượng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lăng mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Mm.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะCon đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tín cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tín cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc tín cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tát Sa Pa Ca Wa TuArahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn Bậc ứng cung đang chánh biến tri.Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy tăng.
Duṭṭhiyāmi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duṭṭhiyāmi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duṭṭhiyāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duṭṭhiyāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duṭṭhiyāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duṭṭhiyāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tathāgata Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tathāgata Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tathāgata Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tathāgata Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tathāgata Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Satyam bi sangham saranam gacchami Lam thứ ba đệ tử nguyện quy tâm.
Ba na ti ba ta về rắc mạng ni thích khá bất đăng sạm ma đi gà mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Nana Sikata Vue Samani Sikata Dang Samadhiya Ni Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna Dana Vue Ramani Sikata Dang Samadhiya Ni Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana ve chanani sika katan samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Apramacariya ve ramani sika badang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Appamacharya ve chamani sika padang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Musavada ve ramani sika padang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada ve chamani sika padang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura nirayamacchappamma dakkhana ve ramani sika padang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sura me sajama chattana dakkhana ve chamani sikkhapada samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala vojana ve ramani sikkhapadang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vicharako jana ve samani sika pada samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natya vita vadita kisu kadasana ma la gantha ile dana dharana mandana yuku sanathana ve ramani sikha badang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacayita wa jita wisu karasana ma la chan Hari ne tanaka chana man Dana wisu sanaka na We chamani sika padan samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ya sijana maha sijana ve ramani sikha badang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Ucha sajana maha sajana ve ramani sikha badang samadhiyami Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít năng thất thành các tâm mình là các thành, quốc thất thành các thành, quốc bồ sa mình cha đi qua sầm đi qua a bí tích kích chung sầm đi a ni chính con nguyện yên tâm nghiêm trì và quen trai dưới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành dạy thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha badani upo sra si balasse na imman jarapan imman jadivasang sa sukang katawa apamadena pakmar kipapmang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, không nên dễ vui.
A la san ti và chúng con xin thành kính cùng thành.
Silena sugatan yanti silena phoga sambada silena nikutan yanti tasma sila viso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung khỏi sanh lạc cảnh, là phán duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên giúp lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thù lành thay. Phật là giới hương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân Phật ta thành thân yên. Gieo năm vọt trọn niềm tâm hồi, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi hương giờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm tam hồi, niềm sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niệm tam hồi, nhưng sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hậu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhutana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc rằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thù lần hai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính bảnh lễ và thành kính tri ân thần tâm minh hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền các quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con sáng hôm nay. Được kính mời MC tiếp tục với bài học Nam mô Bụt Thầy. Nam Mô Bổn Thầy Giá. Cảm ơn Đức Huệ Ngọc, Minh Đệ Sư Trưởng, Minh Đệ Sư Tọa Minh Hạnh. Kính chào tất cả các đại hội đang có mặt trong chung. Giờ này thì con chưa có thấy Chư Tăng, Thượng Tọa Đại Sư hay là Thượng Tọa Đại Tăng vào rung. Trong thời gian chờ đợi quý ngài vào thì có lẽ chúng ta sẽ nghe tạm thời một cái bài giảng cũ. Và bài học ngày hôm nay thì cũng chưa có biết sẽ giảng bài gì. Vì bài kinh cũ, nếu mà sẽ giảng giảng như vậy, bài kinh cũ ông sẽ tạo nó vào rồi. Thì xin mời cha đại hữu chờ đợi trong ngày đáp. Để chưa vào rồi sẽ tâm lý của sư. Như rồi học vậy, thầy con kính lễ thì tôi đã đẳng, thầy chúng con đang chờ quý ngài vào để tình ý quý ngài ngày hôm nay thì không biết là thường tôi đã đẳng sẽ giảng bài học gì vì bài kinh hay pháp trì quán kỳ rồi đã giảng xong rồi, con kính thỉnh thầy tôi đã đẳng ạ, một bức thầy nha. Dạ, là một cái thời gian để con không biết là thường thời gian đảm bảo nghe được con không, để con tính thỉnh về cái đảm. Chúng con chỉ biết ngày hôm nay sẽ học bài gì và bây giờ sẽ giảm. Con thấy thường thời gian đảm bảo rồi thì con tính thỉnh đó.
Cái đề này sẽ chứng, tên này sẽ có biết thông tạo của thầy của sư. Dạ, mới có việc nên đi vào trung hơi trễ. Khi giải thủy chỉ có chỉ chờ cho một chút. Thật quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ giảng về kinh những vấn đề nhỏ bé. Nếu thật sự không thì quý vị thật sự có kỹ thuật kinh thì vào trong sự tâm lý ta tổng nhân sáng những cái gì nhỏ bé thì có nghe chúng tôi nói thì không được không? Dạ. Cảm ơn quý vị. Thì quý vị không nghĩ sẽ bị đọc cho một thời gian nữa. Có lẽ là quý vị không nghĩ đọc cho một thời gian trước. Và sau đó thì chúng ta sẽ bằng giảng luôn. Không khỏi cần chúng ta không cần trong bài giảng chúng ta sẽ giới thiệu tại vì trễ giờ. Dạ. Trong bài cái việc khoan hiệu đọc cho bài tổng chính trình bài này là chúng ta sẽ trở lại với bài giảng về những việc này. Và rồi tôi sẽ tự.
8hôm nay. Kinh tập Sutta-nipata, những vấn đề nhỏ bé. Mỗi người tự thiên chấp về ý kiến của mình, do chấp thủ sai biệt, bậc thiện xảo nói lên, ai biết như thế này, vì ấy biết được pháp. Ai chỉ trích điểm này, vì ấy không hoàn toàn. Do chấp thủ như vậy, họ tranh luận với nhau. Họ nói, kẻ khác ngu, không có khéo thiện xảo. Trong những lời nói này, lời nói ai chân thật, hay tất cả vị này là những bậc khéo nói. Con xin sám hối, đây là hai đoạn. Một người hỏi Đức Thế Tôn, và sau đây là phần Đức Thế Tôn trả lời. Nếu không có chấp thuận pháp của các người khác, nói kẻ khác là ngu, tuệ như vậy thấp kém, tất cả là ngu si, có tuệ thật thấp kém, tất cả tri kiến này đều chỉ là thiên chấp. Nếu các cuộc tranh luận được tri kiến dạng lọc, trí tuệ được thanh tịnh, thiện xảo trí sáng suốt, họ không có một ai là trí tuệ hạ liệt, và tri kiến của họ được hoàn toàn viên mãn. Ta không có nói rằng đây chính là sự thật. Các người ngu với nhau, cùng nhau nói như vậy, với tri kiến tự mình, họ nói là chân thật. Do vậy, các người khác được họ xem là ngu. Người hỏi, một số người nói rằng đây mới là sự thật. Họ nói các người khác là trống không, giả dối. Do chấp thủ như vậy, họ tranh luận đấu tranh, vì sao bậc Sa Môn không cùng nói một lời? Thế Tôn, sự thật chỉ có một, không sự thật thứ hai. Người hiểu biết tranh luận với người có hiểu biết, nhưng sự thật, nhưng chân thật họ khen, chỉ sự thật của họ. Do vậy, bậc Sa Môn không cùng nói một lời. Người hỏi, vì sao họ nói lên những chân thật sai khác? Vì sao bậc thiện xảo lại nói lời tranh luận? Nếu các sự thật ấy là nhiều và sai biệt, hay họ chỉ nhớ đến những suy luận của họ? Thế Tôn, thật sự các sự thật không có nhiều sai biệt từ các luồng tư tưởng về thường còn ở đời. Do họ suy nghĩ đến tư tưởng các tri kiến, họ nói có hai pháp, sự thật và giả dối. Các pháp được thấy nghe, được giữ giới, họ tưởng, họ y cứ pháp này, họ suy tư, nhìn thấy, an trú các quyết định, họ chê cười người khác, họ nói các người khác là ngu si bất thiện. Vì rằng đối người khác, nó xem là ngu si, tự mình gọi chính mình là thiện xảo tốt đẹp. Do chính mình khen mình, vì ấy gọi thiện xảo, khinh thường các người khác, lời người ấy là vậy. Vì ấy quá say mê với tri kiến của mình, nên trở thành kiêu mạn, viên mãn tự ý mình. Tự mình với tâm ý, làm lễ quán đảnh mình. Do vậy bị say mê trong tri kiến của mình. Nếu người khác nói rằng nó là hạng hạ liệt, như vậy đối tự mình, kẻ kia cũng liệt tuệ. Nếu tự nó sáng suốt, bậc hiền trí hiểu biết, không có ai ngu si giữa các bậc sa môn. Những ai tuyên bố pháp sai khác với pháp này, đi ngược lại thanh tịnh, không là người hoàn toàn. Như vậy các ngoại đạo tuyên bố thật rộng rãi, do lòng tham tri kiến, họ quá sức đam mê. Những ai tuyên bố rằng chính đây là thanh tịnh, họ nói không thanh tịnh trong các pháp sai khác.
Như vậy các ngoại đạo an trú thật rộng rãi. Họ kiên trì tuyên bố con đường riêng của mình. Ai kiên trì tuyên bố con đường riêng của mình, sao ở đây có thể nói người khác là ngu? Vì ấy tự chê mình đem lại tiếng liệt tuệ. Người khác nói ngu, không được phát thanh tịnh. Ăn trú trên quyết định, tự mình lượng sức người. Vị ấy ở trên đời, chỉ tăng thêm tranh luận. Ai từ bỏ tất cả, mọi quyết định chủ trương, không bị người ở đời chê là kẻ liệt tuệ. Chúng con cung thỉnh tự về chắc đẳng từ đi trở lại với giảng bài học là một bức tranh nhé.
Tôi muốn biết tại sao, tôi một lần nữa chúng con cũng đã lấy sự trưởng, đã lấy sự tập đức, cùng dòng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tại chính này, có nhiều cái gì đây thì từ cái gì hả? Chúng ta cũng hơi gượng gạo một chút. Lẽ ra thì nếu mà nó lớn từ quy mô phương diện quân sự đó thì được gọi là thế trận quy mô hết. Và nếu nói theo đối thoại hàng ngày thì chúng ta gọi là lượng thứ. Chú giá ở đây nó không phải là một cái tấm lưng của cái vấn đề. Chúng ta không biết là hồi xưa đó của thầy Thượng Minh Châu thì nghe dùng cái chữ như là tiểu cũng là đại chứ, tức là cũng có phần chân giác mang tinh là quy du hóa của một quy du hóa xuất phát về chân nó dài hơn, thành ra gọi là Maha, tức là tinh quy du hóa. Ví dụ hóa trình tinh và ví dụ hóa đại kinh. Dạ. Và khi mà dịch ra trở thành những vấn đề nhỏ bé thì ra kiểu gì thì nó hoàn toàn khác với tên của bài kinh. Ờ Có lẽ tôi cũng nghĩ rằng chúng ta sửa ở cái điểm từ đây là một chút. Dạ. Chúng ta nên dùng cái chữ gọi là tiểu kinh từ luận ký. Dạ. Luận ký thì chữ như dù hóa là luận ký. Và tiểu kinh tức là có một bài kinh gọi là đại kinh từ luận ký, tiểu kinh từ luận ký thì nghe như vậy không có lọc lại. Còn vì mình những vấn đề nhỏ bé thì mình nghe đó, nó có một chuyện hoàn toàn khác. Dạ. Và thứ gì tại kinh này nguyên là một cái phần của kinh mà được gọi là kinh Mahasmaya, tức là kinh đại hội. Quý vị nào đọc trong bộ kinh đó, thì kinh đại hội là một bộ kinh rất là lớn. Đó là một kinh mà chúng ta gọi là đại hội quần thiên, tức là cái việc thiên phạm thiên là kể cả những cái chúng sanh. Dạ, dạ đúng rồi, trên kinh luận ký. Dạ, dạ cảm ơn cô Lộc Bình. Riêng phạm thiên đến đánh lễ thì gặp Đức Phật thì kinh Mahasamaya đã mô tả rất là nhiều về cuộc gặp gỡ này, và đặc biệt là danh tính của các vị chư thiên phạm thiên. Và Đức Phật này đã đề cập đến hai cái Đức Phật đã đặc biệt đề cập đến hai đoạn, hai bài giảng. Một bài giảng mà hôm nay chúng ta học đó là tiểu kinh luận ký, mà còn có bài giảng khác nữa là đại kinh luận ký. Cho hai bài giảng này nói lên cái quan điểm, nói lên cái lập luận mà chúng sanh thường ở trong đời này dựa trên cái chính thủ của mình, dựa trên chính kiến của mình là đúng sai phải quấy. Thì quý vị cái người nội dung về trên này thì chúng ta nên nói về ba cái điểm, rồi sau đó thì chúng ta sẽ trở lại cái luận cứ của bài kinh. Điểm đầu tiên đó là đối với một số người thì sự thật đó nó là một tác phẩm sáng tạo của trí tuệ. Ví dụ là trong cái thế giới của nghệ thuật, người ta vẽ một bức tranh đẹp, tạo ra một pho tượng đẹp, người ta gọi đó là một tác phẩm. Tác phẩm đó được tạo lên từ hình ảnh, từ hiện hữu bởi sự cái bàn tay khéo léo của nghệ nhân. Hay là một đứa con được học hành dạy dỗ lớn lên thành nhân thành thiền thành tốt đẹp về tính hạnh cũng như là kiến thức, thì nó nhờ cái sự bồi đắp của cha mẹ. Đặc biệt là khi ở những sự đào tạo, giáo dục và đào tạo cho họ. Ở trên thực tế thì thứ gì những cái quá trình gọi là cao đẹp ở trong cuộc sống nó cũng là cái gì đó phù hợp với cái gì, phù hợp với lẽ thực. Ví dụ như có đôi khi chúng ta nhìn thấy một cái tác phẩm cực đẹp về đường nét, về màu sắc, nhìn thấy thì nó sẽ ở trong một cái gì đó nó ngoạn mục. Ví dụ như mình nhìn thấy một cái tác phẩm điêu khắc trước viện bảo tàng, ráng thì chúng ta chú ý là bởi vì nó là một sự phô diễn ý tưởng là nó sống lại với cái lục quyền bất quý thế nào. Mình thấy rằng có một người đang ngồi mà nó lại có ghế mới ngồi được, mà nhưng mà bây giờ thì họ ngồi không có ghế, tất cả đều dựa lên chân kia thì hai cái chân không xuống, nhưng mà chỉ cần nó không xuống định lực của bất quý nó đứt con thì cái câu chuyện đó được ngồi mình đúng rằng mình không có ghế. Điều mình cứ không nói tại đây đó là khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng về chi kỳ kheo, cho dù chư Phật thì có ra đời hay không thì những sự thật từ vô duyên khổ vô ngã nó vẫn hiện hữu trên thế gian này. Thì Đức Phật dạy rằng nếu như là những bậc giác ngộ thấy phá ra sự thật, được truyền dạy sự thật, những sự thật vô thường khổ đau vô ngã không phải là sản phẩm của chư Phật mà là điều được chư Phật ấy là nói đấy. Lời dạy đó là lời dạy rất là sâu rộng, là bởi vì nếu chúng ta đọc còn lịch sử tôn giáo với các tôn giáo thì thượng đế thường là một vị sáng tạo chủ, tức là vì đã nhân nặng và tạo dựng cho cả thế gian này. Nhưng mà riêng về Phật pháp thì Đức Phật Ngài không có dạy rằng Ngài là vị đã tạo ra thế giới này, Ngài giác ngộ thế giới này. Và đây là một thế giới bất hoàn. Thế giới đó là thế giới của sanh, của sanh, của diệt. Thế giới đó là thế giới vô lý của diệt. Thế giới đó là thế giới mà con người hiện hữu. Và từ cái sanh từ những cái già rồi bệnh mình Đức Phật dạy rằng cho đến như lai là bị khám phá cái chân lý bị khổ tập gì nào tôi biết như vậy mới thấy được điều này nó hợp lý, rất là khó. Thì quý vị nhiều cái đẹp của bài thơ hay là những cái nét mộc đó của một tác phẩm nghệ thuật thì nó đều dựa trên một số cái nguyên lý về sự thật, nguyên lý về đời sống. Hôm nào có người nữa đó họ nấu một món ăn rất là ngon, tôi giảng với vị khen đây là một món ăn rất ngon và nó rất là ngon, không phải là rất là một người phải sáng tạo tất cả những món ăn đó mà họ nấu nó đúng cách là hợp với khẩu vị, đúng cách là hợp với màu sắc, đúng cách là hợp với thiên nhiên. Thì thứ gì câu chuyện xa và câu chuyện rất là lớn đó là câu chuyện rất gần ở trên phương diện lý luận á, thì con người hay rơi vào tình trạng chủ quan cho rằng phải những lẽ thật là do cái tài nhồi nặng của ngôn ngữ của biên lưỡi. Nhưng mà chỉ là có điều đó không phải là cơ sở của lý luận, nó là cơ sở lý luận chính sự thật, là sao sáng tỏ sự thật, muốn nhìn cái sự thật sự thật càng minh bạch và sáng tỏ thì nó càng có cái khả năng tồn tại chắc chắn. Điều này rất là quan trọng. Như của Lê ngày xưa mà chúng tôi đọc nhiều đoạn mà chúng tôi cảm nhận điều đó rất là đầy sức thuyết phục được, là văn hay nó phải mang cái đích trong sáng. Đích trong sáng là sao biết một cái người đọc họ nghe họ càng hiểu rõ vấn đề, chứ không phải là văn hay nghĩa là mình biết cái gì còn gì là tốt nghĩa, làm cho người ta cảm thấy rằng băng dương của mình chứa đầy cái bí hiểm. Thì khi mà chúng ta nói đến sáng, đến trong sáng, có nghĩa là trong tất cả một cái nam luận, một cái lập thuyết, một cái luận lý, nó phải mang một cái tính là đến gần với sự thật, làm rõ sự thật, nói lên sự thật. Chứ không phải là trong cái luận thuyết là muốn nói lên là một cái gì chỉ đời, cái gì ngược đời, cái gì không giống ai hết, thì cái đó mới gọi là hay. Thì quý vị đây là những đầu tiên mà chúng ta phải đặc biệt đề cập đến. Rồi chúng ta nói đến gì? Điều thứ hai mà chúng ta nói về lý luận đó là chúng ta phải nói về cái bản thân. Cái này là cái nó dẫn đến lợi lạc cho người đối thoại và lợi lạc cho chính mình. Nếu như từ những phút đầu tiên mà chúng ta trình bày vấn đề gì đó mà chỉ có một mục đích duy nhất là đề cao cái bản ngã của mình, mình muốn làm cho người ta thấy rằng mình nói chuyện hay, mình nói chuyện đúng, mình thế này, mình thế kia. Thật ra, càng đi xa thì chúng ta càng thấy rằng điều có sai. Cái cuộc sống quan trọng của những lý luận không phải là nói là ai đúng mà nói cái gì đúng. Và để đó là cái gì đúng thì cái tâm của chúng ta đặc biệt là phải trong sáng, phải thông tình. Có rất là nhiều lần chúng tôi có đề cập đến một điểm là giả sử như buổi sáng chúng tôi thức dậy, chúng tôi trình bày Phật pháp ở trong rừng Phật pháp Buddha Dhamma này và quý vị vào nghe pháp, muốn chúng ta càng thanh tịnh, càng vắng lặng, ít tham, ít sân, ít si, thì chúng ta càng hiểu, càng đọc về Phật pháp một cách lợi lạc. Nhưng mà nếu trong lòng của chúng ta có hận thù, có quan trái, có hiềm hận, ghét người này, không ghét người kia, thì khi chúng ta vào nghe pháp thì quý vị, cái tâm của chúng ta nó không có cảm nhận lãnh hội, nhận thức được bài kinh một cách rõ ràng. Vì người ta chỉ vào cái vũ khí của ngôn ngữ, cái vũ khí của lý luận, nhưng mà kỳ thực là lý luận là một lẽ, ngôn ngữ là cái khả năng sử dụng ngôn ngữ là một lẽ, nhưng cái điều quan trọng nhất là ngôn ngữ chúng ta phải cho nói theo ngôn ngữ cái gì áp được vô tham, vô sân, vô si, tức là không có dính mắc, không có nóng nảy, không có loạn động, nó tức là tâm xả ly, tâm không có sân hận, tâm không có si mê. Ở đây nhiều người trong chúng ta thường quên đi điểm này, thì chúng ta quên là trong cái sự giọt lượng trong ngôn ngữ không phải chỉ có cái khéo dùng chữ nghĩa, không phải giỏi lý luận là đủ, mà chúng ta nói chuyện chúng ta phải nói bằng này cái tâm chân thật. Thì đây là điểm thứ hai mà tôi muốn đề cập đến cái cơ sở lý luận. Và điểm thứ ba, thưa quý vị, điểm này đặc biệt nó mang tính khoa học, nhưng mà nó lại rất là gần với chuyện học Phật giáo. Chúng tôi muốn nói thiền quán thì chúng tôi nói thiền, nói đến sự tu tập tứ niệm xứ, là quan sát sự vật bằng chánh niệm và từ đó trí tuệ sinh khởi. Nói cách khác là chánh niệm đối với cái gì đang xảy ra với tâm, bởi cái sự chú ý về chánh niệm đó, không nhất thiết là phải là sự suy nghĩ, đó không gọi là chánh niệm rất là khoa học, gọi là khoa học pháp. Khi người ta tìm ra điều gì đó, người ta thu thập ý kiến, người ta loại bỏ những cái điều không có chính xác và dần dần ta thu gọn lại trong cái phạm vi mà mình có thể quan sát được. Thế nên hôm thứ vì chúng tôi có đọc một bài, chúng tôi cũng xem một bài nói chuyện của một ông bác sĩ gốc Đại Hàn. Ông đã bỏ ra số tiền khổng lồ đi nghiên cứu về bệnh ung thư. Và ở đây ông nói rằng một cái tiến bộ quan trọng mà ông tìm được bệnh ung thư đó là những tế bào ung thư nó từ chối, nó không chỉ chết, và những tế bào đó nó cứ tồn tại. Mà do vậy ông đã tìm cách làm thế nào đó cho cái tế bào đó nó cũng giống như những tế bào khác, nó sanh được thì nó diệt được chứ nó không tiếp tục tồn tại. Đây là một cái nhìn mới đặc biệt về ung thư, nhưng mà nó phải do rất là nhiều năm tháng, rất nhiều sự nghiên cứu. Chúng ta phải đem ra bao nhiêu cái mẫu của những người đã bị ung thư và đã chết rồi đó, họ thử xem những người đó họ đã dùng thuốc gì, đã sống thế nào, họ mới có thể dẫn đến kết luận như vậy. Công việc của các nhà học là công việc thu thập những chuyện, đánh giá sự kiện. Thì đối với người tu tiến thì chứ không phải là chúng ta suy nghĩ hay là chúng ta lý luận, mà chính là sự quan sát, ghi nhận. Vì ra điểm mà chúng tôi nói vừa rồi đó, điểm đầu tiên là chúng ta không có sáng tạo được sự thật mà một vị giác ngộ, tức là phát sáng được tự giác nhận chân được sự thật. Điểm thứ hai đó là cái tâm trong sáng sẽ làm cho ngôn ngữ được trong sáng, về ý tưởng được trong sáng. Điểm thứ ba mà chúng tôi nói ở đây là sự quan sát một cách trung thực, nó sẽ cho chúng ta được cái nhận thức tích cực hơn là sự suy nghĩ. Thì ba điều đó nó cũng không có gì ở trong những cái cuộc cãi vã tranh luận của các vị sa môn, các vị bà la môn. Mà thường thường đó là nó chỉ có ở giữa những cái hội đúng của những bậc giác ngộ. Thì thứ gì lúc bây giờ Đức Phật nghe giảng tại Kapilavastu, tại các chị lá vệ, và có một cái hội chúng đông đảo các vị thánh tăng. Những vị thánh tăng này phần lớn đến từ hai cái dòng tộc rất là lớn, một bên là bên nội, một bên là bên ngoại của Đức Phật, tức là dòng Sắc Đá, dòng Thích Ca và dòng Kuriya. Mà hai dòng tộc này đều nổi tiếng là cao ngạo, bởi vì họ là những người đảm lực, tài ba thao lực, nghĩa là chiến dũng song toàn. Người ta chiến trận họ là những chiến sĩ rất là đáng sợ. Ngày hôm nay thứ gì cũng điều rất là lạ là ngay trên cái quê hương của Đức Phật, thì vẫn còn có những cái bộ tộc như vua Gắc Vua, họ rất là nổi tiếng về đánh trận, đến nỗi mà người Anh á, khi mà đi sang Liên Bang á, cũng phải thuê những người này để thành lập những đội quân cánh vệ, đội quân tìm kiếm, và đội quân đó nó vẫn còn đang phục vụ cho quân đội Anh ngày hôm nay. Cái vùng đất lạ lắm, thứ gì cái vùng đất dòng dõi của Sắc Giá và dòng Thích Ca được xem là Đức Độ Nhân Quả Đức Phật là những đường Phật rất là thiên thảo và thì chân chính. Nhưng mà ngược lại về trên cái phương diện mà để nói chuyện đó thì họ cũng được xem như nổi tiếng về cái gì lý lực. Dạ. Bởi vì khi Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ mới độ quyến cùng thì phải nói rằng là Đức Phật đã dùng cái thần thông để cảm hóa họ. Và có một số các bài kinh lớn mà Đức Phật giảng sẽ ngày giảng về lý lực mà chúng ta có gì khác để chúng ta bàn. Quý vị cũng hồi nãy chúng tôi có nói rằng bài kinh này Đức Phật này thuyết ở trong một lần gặp gỡ mà về sau này ghi là kinh đại hội của Bụt Tiên hay là kinh đại hội trong trường một kinh là sự vân tập nhiều của vân tập đông đảo của các vị chư tiên, các vị phạm tiên. Và các vị phạm tiên được xem như là trên một phương diện nào đó thì các vị có cái phần lợi khẩu biện tài và trí tuệ hơn là các vị chư tiên gì chính. Các vị phạm tiên được xem như đoạn tiên sắc giới, được xem như là những vị mà có cái linh đẳng về phương diện này. Và do vậy Đức Thế Tôn đã đặc biệt thuyết về kinh luận cứ chữ kinh và luận cứ đại kinh để cài đặc biệt sâu sáng và về cái cơ sở của lý lực. Nó nằm ở chỗ nào là hợp tình hợp lý, chỗ nào không hợp tình hợp lý, và không ai là đa phần thì nó không có hợp tình hợp lý đối với phạm nhân. Đó là vài điều mà chúng tôi xin được đi vào phần dẫn đọc. Và bây giờ thì chúng ta nói về phần chính trình. Quý vị ở trong bài kinh này có một đoạn đầu nói về cái người họ hỏi, nhưng câu hỏi này bởi một vị phạm thiên ở trời cõi trời thì gọi là cõi trời tận dư thiên. Vì cái này thì chúng ta hơi khó nói một chút. Ở trong cái kinh đó thì có đề cập đến trong những cõi trong 31 cõi cõi trời ngũ tình cư, tức là năm cõi thiền cao của thiền sắc giới, của cảnh sắc sắc giới, thì những vị A La Hàm, tức là những vị đã đoạn được dục ái và sinh thì thân về khỏi này, và từ đó các vị sẽ thành tựu quả vị gọi là viên giác, tức là gọi giải thoát hoàn toàn để mình tiến nhập niết bàn ở tại cõi trời ngũ tình cư. Thì thứ nhất thì những vị này có thể là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cái Đức Phật của chúng ta có thể là đệ tử của chư Phật trong quá khứ như Đức Phật Ca Diếp chẳng hạn. Bởi vì những vị này sống rất là lâu rất là thọ, và những vị này là những vị rất là hiếu rất là pháp. Được cái này do một vị phạm thiên đã từ cổ luân của tình cư hỏi Đức Phật. Mỗi người từ kiến dập về trí kiến của mình do trách thủ sai biệt bậc thiền thảo nói lên. Ai biết như thế này thì ai biết được pháp, ai chỉ định điểm này dễ không hoàn toàn. Ý nghĩa và chân mình đó là có những người đó họ không có cởi mở, hỏi đầu tiên là có những người đó họ không có cởi mở. Và nói về điều gì đó thì họ chỉ đưa lập luận của họ thôi. Rồi trong lập luận của họ đó, thì chỉ có thế này là đúng, cái gì là sai. Ai nói giống như họ, ai nói theo họ, rồi mới thấy người đó đúng. Và ai nói khác hơn thì họ bị chấp nhận được. Mà rối chúng ta, mình thấy đó là mình đang nói sự thật, nhưng thực sự mình nói sự thật ngã. Chấp ngã là chỉ có cái người nào biết như vậy thì mới gọi là biết. Không biết điều đó là không biết là người thiếu hiểu biết. Thì cái lý luận đó mình xem như là một cái lý luận được mang cho chúng ta mục tiêu vì tự trình kinh nghiệm về chính lực. Chính chất cũng như vậy, họ tranh luận với nhau, họ nói kẻ khác ngu, không có chuyện xảo trong những lời nói này. Chúng tôi biết rằng số các vị không biết cái gì sao đó. Với bản kinh nghiệm sửa lời của Hòa Thượng Minh Châu, không có khéo chuyện xảo. Chuyện xảo là khéo thưa quý vị. Chúng ta không có nói từ người khéo từ chuyện xảo nữa. Trong những lời nói này, lời nói ai chân thật? Tất cả vị này là những bậc khéo nói. Hỏi thì nó thuần lý là có những người họ hay có một cái lập luận đẹp theo quan điểm của mình, nhưng vì mới đúng cả cái điều sai thì vì thầm khi hỏi Đức Phật là phải chăng là cho dù họ đúng gì sai nhưng mà họ đã đi và thường như vậy thì như vậy là họ cũng là những người khéo léo, khéo léo phòng lý luận, khéo léo phòng ngôn từ, tức là có khéo họ mới nói được như vậy phải không? Thì đây là câu trả lời của Đức Phật. Nếu không có chắc thuận pháp của các người khác, các người khác là ngu, thì như vậy pháp kém, tất cả là ngu si, có thể là pháp kém, tất cả tri kiến này đều chỉ là sinh chấp. Cái này thì rất là đơn giản và dễ hiểu, là nếu chúng ta nói chuyện hay chúng ta lập luận mà chúng ta chỉ thực hiện riêng quan điểm của mình, chỉ có điều là đúng ngoài ra là hư vọng, thì đó là một cái sự cố chấp một chiều một bên, nói một cái khác đó là sự cố chấp về chủ quan. Như mình dọn một cái phòng khách bưởi của mình thì mình nói mình dọn như vậy mới là đẹp, còn những cái khác không giống như vậy thì ngoài ra cái đó đều là xấu hết. Thì thành ra cái nhìn nó thật là kinh dị. Chúng ta dọn bàn ghế, chúng dọn bàn ghế sắp xếp thôi, nó đẹp thì chúng ta quan điểm nó đẹp theo kiểu của mình, ở trong hoàn cảnh của mình, ở trong điều kiện của mình. Nhưng mà cũng không nên nói rằng cái đẹp đó tuyệt đối phải là như vậy, thì các họ làm điều là xấu hết. Mình không có nên có thể có cái sự cố chấp như vậy. Nếu các cuộc tranh luận điều cái kiến dạng là trí tuệ được thanh tịnh, chuyện xảo trí sáng suốt, họ không có một ai là trí tuệ hạ liệt mà trí trí của họ được hoàn toàn viên mãn. Nên là những hồi nãy chúng tôi có đề cập đến là dù chúng ta nói giỏi về ngôn ngữ, giỏi về lý luận, nhưng quan trọng là không chúng ta có được công nhận. Thanh tịnh thì trí thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây tức là không có ngã mạn từ cao, không có từ tán quỷ xa, không có hiềm hận, không có nước gì, không có kỹ tưởng gì đó mà nó được xem như là vì mình mà mình hại người khác, hay là ý tưởng mình muốn tự đi cao chính bản thân của mình, tức là đó là sự trí tuệ thanh tịnh. không có nói rằng đức tính là sự thật. Mình ngu với nhau cùng nhau nói như vậy, bất kỳ cái gì mình họ nói được chân thật như vậy, các người khác bị họ xem là ngu. Cái khu này sẽ hơi tối nghĩa chứ gì. Thì ở trong cái bản chính kinh Pali thì nói như bây giờ sẵn cái ngôn ngữ mà chúng ta nói chuyện hàng ngày đó, nó đều mang chi tiết, mang tính ký ức. Và cái phần dạy rằng những điều đó nó không phải là bản thể của sự thật, mà nó chỉ là cái cách là ký ức thôi. Từ đấy ví dụ như là bây giờ mình dùng cái chữ Bồ Tát, nó là Bồ Tát cao, Bồ Tát Phật, nhưng mình không hỏi Bồ Tát định nghĩa thế nào, định nghĩa theo Nam truyền hay Bắc truyền. Nếu đi theo Nam truyền thì những ai hướng cầu giác ngộ, mong cầu quả gì giải thoát, người tu tập được gọi là Bồ Tát. Bắc truyền thì gọi Bồ Tát là cái quả chính, là một chuyện mà lãnh đạo chính quả rồi, bây giờ không muốn biết định niết bàn mà muốn tự hiện bằng công cụ đời này để độ sanh. Thì cũng dùng một chữ Bồ Tát, nhưng mà Lâm Tông và Bắc Tông thì nói hai chữ đó hoàn toàn gì khác nhau, vẫn giống nhất thiết gì phải thảo luận về điểm đó. Đức Phật này dạy rằng nó những cái pháp nó không mang hạn tính bản thể, nó mang tính chi tiết, chi tiết tức là cái việc mà tính lệ của cuộc sống. Mà nếu mà là ước lệ thì chúng ta nên nhìn như ở một cái mức độ của lập đó. Tôi nhớ rằng nhiều năm về trước, khi chúng tôi nghe chị Tăng nói mình không có nên nói là Phật đản, mà mình mới nói đó là Bồ Tát đản sanh. Tại vì Đức Phật thì không có sanh ra đời, lúc sanh ra đời chưa phải là Phật. Thì ra thì cái chuyện đó đúng là chỉ đúng 50% mà thôi. Cái điều chúng nói là Tổng thống Obama sinh ra ở tại Honolulu, thì giữa lúc không có lúc sinh ra cũng là Tổng thống rồi, lúc sinh ra chỉ là một đứa bé thôi chưa phải là Tổng thống. Nhưng mà trong ngôn ngữ truyền tình là vẫn là Tổng thống Obama sinh ngày mấy tháng mấy cũng được, mặc dù lúc sinh ra chưa phải là Tổng thống. Thì đó là cái cách nói của thế gian, mình cũng phải chấp nhận. Như ai trong chúng ta cũng biết chắc là mặt trời số một cũng không lặn, mình dẫn tới đất xoay thôi. Nhưng mà chúng ta nói là mặt trời mọc lúc mấy giờ đó, nó nghĩa là khi chúng ta nói về là sai, mà nói là nói về cái cách nói của người ta, thì người ta nói như vậy thôi, thì mình sử dụng cái đó chứ không nhất thiết là phải quá hoặc cố chấp nói là mù đát sanh ra thì chuyện cũng có phần đúng. Đức Phật thì có thể thành đạo được thì nó cũng có phần đúng. Nhưng mà khi mà chúng ta nói phóng loan về một người tên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấy, thì chuyện đó chúng ta sẽ nói là Đức Phật ngày ra đời vào ngày, vào năm mấy, Đức Phật ngày ra đời ở tại đâu. Chứ thật ra Đức Phật sanh ra đời, chứ không phải là chúng ta nói không nói Đức Phật sanh ra được. Mà cái đó chúng ta gọi là, chúng ta gọi là chi tiết. Cái đó thì chúng ta gọi là quy ước của đời sống. Cái tức là cái cách dùng ước lệ để Đức Phật ngày dạy rằng những điều đó nó không phải là bản thể, nó không phải là bản thể, nó là cái tính là tương đối. Nhưng mà cái ngu thì đối thoại với cái người mà chứng kiến thì thường hay cũng đối hay cũng lùn với nhau điểm đó. Một số người nói rằng đây mới là sự thật. Họ nói các người khác cũng trống rộng, cũng không giả dối, rồi chấp thủ như vậy, họ tranh luận, đấu tranh. Vì sao Bậc Sa Môn không hùng được một lời? Thế thì đây nó mang cái tính là khi mà đàm luận, đúng hỏi mà trở thành khối trách, thì không có cái gì ở đó. Một cái người đã cứu chấp rồi đó thì đành chịu mình không cách gì mình soi sáng họ được. Tại vì sao vậy? Là tại vì cái mục tiêu của họ không phải là rất thứ thật. Mục tiêu của họ là muốn đó họ là hay thật. Họ không muốn nói rằng cái gì đúng cái gì sai, mà họ chỉ muốn nói là ai đúng ai sai. Ai ấy trong đó nó là một cái sự cố chấp. Thì vậy hỏi Đức Phật tại sao Bậc Sa Môn không nói một lời, tại sao có sự sai biệt. Những gì Phật tử ngày nay mà thấy thầy chia rẽ, chúng thầy cũng không có đồng thuận với nhau, thì tại sao mà cũng tu hành cũng đệ tử Phật mà mình không có đối với nhau, mà nó khác nhau như vậy. Thì đây là câu trả lời của Đức Phật. Vì có lẽ là sau này là phần đối dài đó, thì chúng tôi nên dừng lại tại đây, là vì ở trong nó bước vào một bài khác nữa, sư thì nói bài này thì nó hơi lỡ dở lỡ chữ này, do đó xin dừng lại đây. Tôi buổi giảng tới sư thì sẽ tiếp tục bài kinh này. Bây giờ thì sẽ bước vào phần sau, tôi mới thực sự hoan nghị là vì cái phần tiếp theo phần rất là quan trọng của bài kinh hôm nay. Chúng tôi dừng lại ở cái câu 8-2. Quý vị Phật tử hoan nghị, các vị em sư hoan nghị là trong thực tế chúng tôi sẽ giảng từ đến 8-7, hôm nay thì dừng lại ở 8-2 sẽ từ lịch sinh trong kinh hôm nay. Chúng ta có trong buổi giảng hôm nay, chúng ta có vị giảng sư một mặt có đề đi Phật tính, đề đi Phật tính. Trong tên là Hoa Nghĩ. Hoa Nghĩ trả lời của chúng tôi số 1, biết sự đó mình có bằng cách không? Thì một lần nữa xin hỏi sự học sinh giáo trưởng tên có một câu hỏi đồng đặt ra rằng đồng kinh nói rằng có bốn cách trả lời, mà đôi khi chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn này trả lời một cách im lặng, thì đồng kinh quan hệ cho biết là trong trường hợp nào mà một câu hỏi đặt lên mà Đức Phật ngài chọn trả lời một sự im lặng, và tại sao im lặng, thì cái Đức Thế Tôn sẽ
dạ nó một bức xa giá, một phần hai giá, một phần hai giá. Con xin thành kính đảnh lễ cùng Đức Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp và Hoàng Chúng. Con xin đảnh lễ sư trưởng cùng đại đức tăng, sư thích thích tín cùng sư tổ chức đàn sư sư thân mình. Xin chào quý cô tu nữ và từng chàng đi chuyện ngàn tính nữa. Con nghĩ Đức Thế Tôn thì ngài là bậc chứng đẳng chứng giác, ngài là duy nhất một bậc trí tuệ trong cuộc đời này. Và thực sự ra thì khi mà trong cuộc đời đó thì Phật thì hiểu rõ những cái nguyên nhân nguồn cội của sự việc. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là trong những lần mà Đức Phật này có thể gặp mặt với lại những cái người mà được xem như là biện luận giỏi ở đương thời, nhưng mà khi mà họ định đến để gặp đến Đức Phật và qua những câu hỏi, họ nghĩ Đức Phật là những người mà có thể đúng lý trước cái câu hỏi của họ. Thì chúng ta thấy rằng là họ nghĩ rằng họ sẽ là người chiến thắng sau vài lần vấn đáp như vậy đó. Thì họ không thể trả lời được những cái câu hỏi của Đức Phật, hoặc là họ không thể nào bắt bí được Đức Phật khi mà họ hỏi Đức Phật. Ví dụ như Dương Sĩ Sách Đề Cát là một trong những cái người mà chúng ta thấy điển hình như là cái người mà tự khoe khoang, tự cho mình là những người giỏi biện luận, có thể khuất phục được Đức Phật. Nhưng mà rồi là trái ngược với những điều đó, Đức Phật đã không khuất phục, nhưng mà Đức Phật lại làm cho ông ta khuất phục Đức Phật. Thì trong những cái cách mà con nghĩ rằng Đức Phật có nhiều cái cách để trả lời, có những điều mà Đức Phật nghe hỏi, người ta hỏi Đức Phật, Đức Phật trả lời liền. Có những điều mà Đức Phật nghe cần phải hỏi lại họ, phải Đức Phật nghe để trả lời. Sau khi những lần mà như vậy, lại có những điều mà Đức Phật cần phải làm hết. Sự thật con nghĩ rằng bởi vì cái trí tuệ Đức Phật á, ngài hiểu được cái căn tính của chúng sanh, ngài hiểu được cái căn tính của chúng sanh và cái tinh hướng của chúng sanh, cái tinh hướng của chúng sanh. Có những điều mà mình thấy rằng Đức Phật ngài không có trả lời, với lý do nếu mà trả lời thì người đó họ sẽ hiểu lầm, họ sẽ hiểu lầm sai đi sự thật. Ví dụ bây giờ nói rằng là có cái ngã là không thấy ngã, nếu mà một người mà chắc ngã mà Đức Phật bảo là không có ngã thì họ sẽ bị phản ứng mạnh. Rồi nói rằng không thì người ta sẽ chắc rằng không có gì hết, thì cái đó cũng là cái nguy hiểm. Cho nên Đức Phật này không có lặng thinh. Thật sự ra thì Đức Phật chỉ giải thích cho những cái gì mà nó mang tính duyên hợp, tức là do nhân viên sáng tác pháp, do nhân viên tạo thành. Đức Phật chỉ giải thích như vậy để họ nghe, họ hiểu. Nhưng có những điều thì Đức Phật còn phải yên lặng ở đây. Bởi vì như chúng ta biết rằng là có những điều mà cần giải thích thì họ rõ ràng rõ hơn, nhưng mà có điều đó thì không cần phải giải thích, tùy theo cái trường hợp. Vì vậy yên lặng có nghĩ rằng nó là một cái cách trả lời của Đức Phật để rồi họ có thể hiểu rõ được cái câu mà họ hỏi Đức Phật. Vậy thì đối với Đức Phật, con nghĩ rằng là một bậc chánh đẳng chánh giác trong cuộc đời này, ngài có cái trí để hiểu biết được cái căn cơ của chúng sanh, hiểu được cái tinh hướng của chúng sanh. Như vậy thì ngài có những cái chúng sanh mà không cần phải trả lời, mà cần phải có sự yên lặng. Những câu hỏi không cần trả lời mà cần có cái sự yên lặng, và yên lặng đó là cái câu trả lời trực tiếp để giúp cho cái người hỏi có thể hiểu được, hay hoặc là họ có thể nhìn nhận đúng mỗi một vấn đề. Thì cái đó là cái cách làm của Đức Phật như là một bậc quản trí trong cuộc đời. Thì như vậy con nghĩ rằng là thật sự ra thì con người phàm phu thì có khi cũng im lặng, nhưng mà cái im lặng đó không phải là cái im lặng của cái người mà không phải như Đức Phật được, không phải như Đức Phật, hoặc là không hiểu, hoặc là không biết gì, hoặc là cũng như là lặng thinh để ra sao thì ra. Còn Đức Phật á, ngài hiểu được cái căn tính của chúng sinh, rồi ngài hiểu được cái tinh ứng, cho nên cái yên lặng ấy nó có thể giúp cho cái người mà hỏi đó, hay hoặc là giúp cho cái đối tượng đó họ có thể nhìn nhận đúng vấn đề qua. Bởi vì có lẽ là Đức Phật ngài đóng trong một cái vai trò là một bậc mà đạo sư trong cuộc đời này, cho nên là khi mà ngài làm điều chi, ngài nói điều chi đều là biết rõ được những cái việc làm, những cái điều, cái cách trả lời của ngài cũng như việc làm của ngài. Cho nên nhớ rằng là có khi thì có một người đó thì thường phần lớn chúng ta thấy rằng là những người đàn tính là thỉnh Đức Phật ấy, Đức Phật thuốc cả bằng cái cách im lặng cũng là cách thuốc cả, thì hoặc là nhiều vấn đề khác khi mà người ta hỏi về cái cuộc tái sinh trong cuộc đời sống này, rồi cái thành tựu của cái niết bàn, có người chắc như thế này, có người bảo là có người bảo là không, thì con nghĩ rằng Đức Phật ngày ít có khi trả lời những điều đó, ít có khi trả lời những điều đó. Và nhiều khi rồi đó thì người ta cứ nghĩ rằng là ví dụ như có một vị tỳ kheo á, rằng cứ chắc rằng là sau khi chết là còn, hay là sau khi chết là Phật có thực sự giác ngộ hay không, rồi ngày thành Phật ngày niết bàn như ở một chỗ nào, vân vân. Thì Đức Phật ngày cái nhiều khi ngày không có giải thích cho những điều đó, bởi vì người đó họ nghĩ rất là nhiều cách để mà nghĩ, nhưng mà trong khi Đức Phật ngày không có nói rằng nếu mà nghĩ đến những điều đó nó không tốt gì, không có lợi ích gì. Nhưng cái Đức Phật ngày chỉ nói là bây giờ một người mà suy nghĩ đến thực sự tái sanh là sao, cái niết bàn hiện hữu hay không hiện hữu, Phật ngài cũng trả lời những điều đó. Mà Đức Phật ngài nói thì niết bàn là sự chấm dứt, thì chấm dứt hoàn toàn những sự hiện hữu. Cũng như mà thì cái lửa của ngọn đèn chúng ta cũng không biết nó bay về đâu, nó không đậu ở đâu, nó không đến đâu, nhưng mà cái sự chấm dứt của cái ngọn lửa thì cũng như là sự chấm dứt sự sinh hữu, chấm dứt hoàn toàn là Phật vô vi, là niết bàn. Đức Phật này giải thích vậy thôi, chứ còn bây giờ giải thích ra những điều kia thì cái người kia họ sẽ chắc như thế này, chắc như thế nọ, rồi nhiều khi rồi họ không thể chấp nhận được những cái lời trả lời của Đức Phật, thì ngài không có trả lời. Mà vì Đức Phật ngài không trả lời như vậy thì người kia có thể hiểu được là vì sao mà Đức Phật ngài không trả lời những như vậy. Con nghĩ rằng việc mà Đức Phật ngài im lặng cũng là cái cách mà của một bậc trí tuệ hay là một bậc còn nhất trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên là ngài im lặng nói cho con trả lời. Con xin có vài cái ý để chia sẻ với con hỏi mà thì bạn dường như nếu có điều chi chưa đủ thì con cũng thường gặp một chút đi. Nên một phút thầy
Phật sự kiện sự đồ học sinh định kính có mặt xuống đấy không? Xin mong cái định có tính. Nếu định có tính có mặt xuống đấy xin cũng được chúng tính trả lời cho cô sau lần trước thôi. Có khi đọc con nghĩ sắp xếp cho bài thử sinh để đi có tính đang có bài trước máy, có thể là để đi không nghe được gì mà đọc được. Như đang có tính không có bài trước máy, xin hỏi chị đọc tin chị đọc có thể trả lời thêm một câu nữa không? Nếu được thì xin đi đọc Phật tình hồn nghĩa trả lời cho cuộc tổng lực số 2. Dạ. Nó tên tưởng. Cũng có nhiều người nói rằng Phật pháp dạy không có nên tranh luận. Quý vị, trường học ở Kinh Điển thì có rất là nhiều điều để mà bàn bạc, để mà thảo luận. Cái gì muốn chúng tôi học tới nhé là ở trong những cuộc tập luận nào mà mang lại lợi ích thực sự, cho chúng ta những ánh sáng thực sự nhất, là những khi có những cuộc đàm luận mà nó chỉ đặt nặng một vấn đề hơn thua thôi. Nhìn ở bên ngoài thì nó rất là giống nhau, và cũng nói là đúng như kia sai, nhưng mà ở trên thực tế nó mang đến hai cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Một bên đó là giúp chúng ta cởi mở ra, giúp chúng ta tháo gỡ những cái mắc phúc, những cái nghi hoặc. Một bên đó, thì nó là tạo ra sự quan kết, nó tạo nên cái sự hơn thua. Thì đó cũng có thể quan hệ cho biết là ở trên cái nền tảng nào mà một buổi đàm luận mà sự nó mang lại lợi lạc, và ngược lại tất nhiên cái cơ sở nào mà một buổi đàm luận nó chỉ dẫn lên chỗ hơn thua, cái tên trường học.
Nè quý vị có nghe được không? Nè quý vị có nghe được không? Nè con cảm ơn thầy gọi, cảm ơn quý vị. Con thì nghe cái câu hỏi của thầy gọi cũng không có rõ ràng hết cái câu. Con cũng hiểu được cái ý là thầy gọi hỏi là hai cái câu. Nếu như cái cuộc thảo luận nào nó có thể là giúp cho mình có thể mở mang đi và có lợi, còn cái cuộc tranh luận nào mà nó không tốt, nó dẫn đến cái sự của oán kết thì nó là cái chuyện không tốt. Thì đây con nghĩ rằng ở bên ngoài đó thì người ta nói cái câu là học thì phải hỏi, hoặc là cái câu mà người ta nói này, biết thì thưa thì tốt, không biết vừa cột thì mà nghe đó, thì cũng là cái câu mà con nghĩ là nó ứng dụng trong nhiều trường hợp. Với ở trong Phật pháp á, thì thật sự ra thì cũng như nói rằng là cái lớp hậu học như chúng con ấy, thì chúng con nghĩ rằng là cũng nhờ các vật tiền bối trước kia, ví dụ như học vẹn thì đàn thì cũng nhờ ngài và thượng tịnh sử đi học về, rồi cũng nhờ sư trụ, cũng nhờ thượng tọa thị siêu hướng dẫn chỉ dạy, tụi con mới biết được chút ít. Tương tự như vậy đó, thì ở trong kinh lịch đó, thì cũng nhờ các bậc tiền bối hữu công trước kia, các ngài đã đem giáo pháp Phật pháp lại về để mà mình có thể học hành thọ trì kinh điển, đọc tụng hay là thọ trì. Thì con nghĩ ở đây đó thì ví dụ như trong Phật còn giáo Nam Tông có cái có những cái ngày tu đầu đà truyền thống, như chẳng hạn là lễ Phật đản, rồi sầm thứ duyên, lễ làm thứ duyên chẳng hạn, thì thường có những cái ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông có những cái buổi lễ buổi đầu đà. Thì đầu đà đó là những chư tăng cũng như là Phật tử có cái việc để thức chọn đêm. Thứ nhất là tri ân đến Đức Phật, tri ân đến Tam Bảo. Cái thứ hai nhân cái dịp này đó thì có thể là thảo luận, chúng ta có thể thảo luận Phật pháp. hoặc là chia ra Phật pháp vấn đắc, còn thuyết pháp đơn, hoặc là hái ba Phật pháp, nhiều cái hình thức, cũng nghĩa là ôn lại cái nội dung giáo điển mà mình đã học hành, đã thì biết. Thì ở đây con nghĩ rằng là khi mà chư tăng thảo luận hay là chư tăng thuyết pháp vấn đắc đó, thì cái điều mà học ở đây đó thì học là phải hỏi, nhưng mà cái cách hỏi thì cũng hỏi cũng như là con thấy mấy lần thượng tọa đưa cái câu hỏi cho thượng tọa Vị Siêu trả lời, thì nó là đào sâu, cái cách hỏi là để đào sâu, tức là một vấn đề được trả lời mà chưa được thỏa mãn thì lại tiếp tục hỏi để đào sâu thêm, mở rộng ra trong một cái câu hỏi mà được hiểu nhiều góc cạnh, nhiều khía cạnh khác nhau, thì làm cho cái người nghe phải hiểu được nhiều thêm, sâu thêm, rộng thêm. Còn cái cách hỏi mà con nghĩ rằng mà nó trở thành cái sự tập dấn mắc rút đó, thì cái điều đó sự thật ra thì nó làm cho cái sự hỏi của cái người hỏi đó, nó không phải là cái để mở mang tim về cái sự hiểu biết, mở rộng sâu hơn cái sự hiểu biết, mà là thông ra cái sự bí lý hay là đoán thuộc. Đoán thuộc con nhớ là khi sư trưởng có kể lại một cái câu chuyện, có một cái vị nhà sư thức sĩ gặp sư trưởng, hỏi mà hỏi cái kiểu như là dần lên, dần lên. Ví dụ như hỏi là tu để làm gì, tu để giải thoát, để giải thoát để làm gì, hỏi theo kiểu dần lên. Thì sư trưởng cũng có cái cách trả lời của sư trưởng mà con nghe cũng là hay, cũng là cái bài học mà để cho mình kinh nghiệm, đừng để cho người ta dí, mà cần phải có mình dí lại người ta thì người ta sẽ đứng lại. Thì con nghĩ rằng là giống như là trong cái cách thảo luận của Phật pháp thì học là hỏi mà hỏi mới hiểu được, và cái cách hỏi của cái người hỏi mà để mở mang thêm, thì con nghĩ là cái cách hỏi đó cũng để cho người khác họ có thể hiểu được cái câu hỏi của mình để mở rộng thêm. Còn cái người hỏi mà để tạo thành cái sự bức mắc, tạo sự đối lý hay là tạo cho sự quán tù đó, thì cái điều đó nó không phải là cái điều mà mình cần học hỏi. Con nhớ ở trong kinh Mangala Sutta, là kinh Hạnh Phúc đó, thì Đức Phật có nói một cái câu rằng, Đức Phật có dạy rằng là nét hạnh của người được nghe nhiều học rộng, nghe nhiều học rộng, tức là mình gặp với những cái bậc thiện trí thì mình phải cần nghe. Có lắm lúc người ta nói một cái câu rằng là không phải nói nhiều mà hay, mà cần phải nghe nhiều, nghe nhiều, nghe nhiều đó nó trở thành cái mà để cho chúng ta trở thành cái bài học, rút tỉa những cái kinh nghiệm của cái bậc tiền bối, cái bậc mà trước đó, các bậc tiền nhân trước đó, thì chúng ta thấy rằng là nó trở thành cái mà để mình có thể hiểu được thêm, hiểu được Phật pháp thêm. Khi mà mình nghe như vậy thì mình bởi vì cũng như là con nghĩ rằng các vị như là thượng tọa Tệ Siêu sẽ dĩ giỏi là gì, là vừa giỏi ba ly mà vừa giỏi chú giải, hiểu ba ly cho nên giỏi chú giải. Và cái sở học thì cũng từ nó có cái nền tảng từ thở nhỏ, từ thở nhỏ, do vậy nó giỏi. Thì cái lớp học của lớp trước ấy, là như thượng tọa Tệ Siêu cũng nhờ chú giải để giỏi, thì tụi con cũng nhờ các bậc tiền nhân trước con, tụi con những cái bài học, những cái kinh nghiệm hoặc là những cái lý giải mà các cái bậc tiền bối đã làm ra, về công làm ra, thì mình đã có thể hiểu được những cái điều đó để học hỏi. Thì con nghĩ rằng trong cái cách trao dồi giáo lý hay là đàm luận Phật pháp đó, thì cái hỏi hoặc là cái trả lời và cái câu hỏi đó là cái câu mà để đào sâu cho hay mở rộng cho một vấn đề, thì thật sự nghe nó thú vị, nó thú vị, và cái thú vị đó làm cho mình có thể mà lúc trước đây mình chưa từng hiểu hay chưa từng biết, mà bây giờ mình nghe được cái câu trả lời như vậy, hay là cái câu hỏi, thật sự cái câu hỏi nó cũng trở thành cái câu hỏi ngay, mà cái người nghe, người trả lời nó cũng cảm thấy thú vị, sự người trả lời cũng có thể làm lợi ích cho cái người nghe xung quanh, họ cũng có thể hưởng được cái sự lợi ích đó. Còn nếu như mà một cuộc tranh luận hơn thua với nhau về cái điều này đúng, điều kia sai, thật sự trong cái đàm luận nó cũng là đã tạo nên cái đúng và cái sai để nhận định cái đúng và cái sai đó, nhưng mà nó không có cái khi mà mình thảo luận nó một có một cái sự cởi mở hài hòa để cho người có thể trả lời một cách thoải mái và trả lời một cách rõ ràng để cho người khác nghe hiểu học hỏi thêm. Còn nếu như mà mình tranh luận với nhau để hơn thua thì thật sự không cần phải nghe những điều đó, bởi vì nghe những điều đó và thấy những cái hình ảnh đó nó không phải là cái hình ảnh để cho mình khởi cái tâm thiện, mà nhiều khi rồi khởi cái tâm bất thiện không tốt cũng là không. Con nghĩ nên là đàm luận Phật pháp cũng là một cái cách để học hỏi, mà cũng làm lợi ích cho cái ngôi nhà Phật pháp. Con nhớ ở trong kinh Đức Phật có nói là giáo pháp của Đức Phật đó thì một là khi nói thì nói năng như Phật pháp, tức là mình thảo luận là thảo luận trong Phật pháp, thảo luận bằng cái lý lẽ để làm sao tìm ra một cái đúng và cái sai, cái chính xác và không cái chính xác ở đó để mình thấy rõ, để mọi người thấy rõ. Như vậy thì đàm luận là đàm luận trong Phật pháp, cũng như là đàm luận là cái tâm của mình nó không phải khởi bằng tâm sân, không phải khởi bằng tâm tham để mình hơn thua với nhau, mà là để tìm hiểu cái rõ ra một vấn đề thì cái điều đó nó hay. Còn nếu như yên lặng thì yên lặng như chết Phật, thì cái đó tôi nghĩ rằng yên lặng là yên lặng như chết Phật, tức là cái tâm của mình làm cho thanh tịnh, có chánh niệm, lúc nào cũng yên lặng như trong thiền định, yên lặng của một cái người tu tập, có tu tập, thì trong trường hợp đó là yên lặng như chánh pháp, và nói năng thì nói năng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Như vậy thì cũng như là cái điều mà tỏ sáng trong giáo pháp thì chỉ có đàm luận thôi, đàm luận trong giáo pháp thì giáo pháp đó mới có thể tỏ sáng được, cũng như nơi cái hội chúng nào mà được chư tăng học hiểu giáo lý, hiểu lời dạy của giáo pháp của Đức Phật, truyền dạy hướng dẫn cho Phật tử hiểu đúng như vậy, thì cái hội chúng đó là hội chúng tỏ sáng, hay là hội chúng tối sáng. Còn nếu mà giáo lý giáo pháp Đức Phật mà có một cái ngôi chùa mà ở đó không có đàm luận, không có thảo luận Phật pháp, không có hướng dẫn cho Phật tử hiểu đúng Phật pháp, thì thật sự nó là sự mù mờ ở trong giáo pháp. Mặc dù cái ngôi chùa đó được người ta lễ lại, được người ta đi đến nhiều, nhưng mà ở đó cái cốt lõi ở trong Phật pháp, người Phật tử không thể hiểu được hết cái giáo lý, không có hiểu được cái giáo lý của Đức Phật, thì nó cũng không có lợi ích gì so với lại cái nơi nào mà dù nơi đó có ít, nhưng mà ở đó người Phật tử hiểu được giáo pháp, chư tăng hiểu được giáo pháp và thực hành theo giáo pháp lời dạy của Đức Phật, thì con nghĩ rằng ở đó nó là sự tỏ sáng. Thì kết lại cái câu hỏi của thượng tọa, thì con nghĩ rằng nếu như ở chỗ nào mà đàm luận để mở mang Phật pháp và cái người nghe cũng như người hỏi có thể hiểu được, hoặc là những người xung quanh có thể hiểu được hơn nhiều hơn nữa về cái lý pháp lời dạy của Đức Phật, thì cái điều đó cần phải học hỏi, cái điều đó cần phải phát triển. Còn cái nơi nào mà trở thành cái sự tranh luận, ở đó hơn và thua, ở đó tâm sân hận giận hờn quán thù, thì chỗ đó không cần phải bàn cãi, chỉ vì bàn cãi như vậy nó cũng trở thành cái không tốt cho cái nội tâm của mình, và cũng không có lợi gì cho ai. Con xin dứt lời ở đây, con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
sau khi cái chuyện từ đó bác tất bây giờ thì xin được tiếp theo với cái điều Phật tính để thực tính có nghe được không? Nếu thì được cũng nghe được, dạ. Nhân tính có nguyện trước khi
nam mô Phật Thầy Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, trưởng đoàn nhân đạo, trưởng đoàn Phật tăng, đại đức Minh Hạnh cùng với chư tôn giả. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi được biết được những điều đã có. Kính chào quý cô chú nữ cùng các vị Việt Nam nữ. Lúc nãy thì chúng tôi nghe thành tỏ nhất đẳng nhưng lần câu và thảo luận giữa chừng thì không còn nghe nữa, không biết là có phải như vậy hay không. Dạ, nhưng mà chúng tôi trước đó thì đã nhìn thấy câu và thảo luận của thượng tọa đã xong rồi. Và bây giờ thì xin được thảo luận câu thứ ba. Ở trong câu thứ ba thì hỏi có nên nhường nhường để giữ hòa khí trong sự đối thoại hay không? Thì kính thưa quý vị, đối với cái vấn đề mà mình nên nhường để giữ cái hòa khí ở trong sự đối thoại, đây là một cái gọi là phải nói rằng chúng ta có được một cái lý trí hoặc là nói theo ở trong Phật học là chúng ta có cái trí tuệ thì chúng ta mới có được cái nhân nhượng để mà chúng ta giữ cái quả khí. Nhân nhượng ở đây đó, chúng tôi muốn nói rằng là nó thiên về trí tuệ nó thì chứ không phải là nhân nhượng như là trong những cái trường hợp mà nó thuộc về mà tiêu cực đó. Vậy thì trước tiên là chúng tôi muốn nói về cái sự nhân nhượng trong cái trường hợp nào mà gọi là tiêu cực. Nhân nhượng mà ở trong những cái trường hợp mà ví dụ như mình nghe người ta nói sai pháp rồi mình cũng phớt lờ hoặc là mình cũng bỏ qua, mình không có cái ý kiến ở trong đó, thì cái sự nhân nhượng này đó chúng tôi không có thích. Có nghĩa là mình cảm thấy là nó không có thích hợp, không có thích hợp với chị. Những cái điều này chúng tôi cũng gặp rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi không bao giờ mà nhân nhượng ở trong cái trường hợp đó. Chúng tôi cũng đáng chờ cái cơ hội hoặc là cái lúc nào đó để mà mình trình. Đó là cái những cái sự nhân nhượng mà chúng ta không cần thiết phải nhân nhượng. Còn cái chuyện mà nhân nhượng mà chúng tôi nói về theo cái lý trí hoặc là cái trí tuệ thì thường thường á quý vị thấy rằng là chúng ta phải có những lúc đó, chúng ta nghe một cái sự kiện gì hoặc là một cái điều kiện gì thì chúng ta phải có cái trí để mà mình quán xét và mình mình sẽ thảo luận lại, hoặc là mình sẽ trình bày những cái tư tưởng hoặc là những cái điều gì mình đã biết. Ở đây thì chúng tôi nhớ quý vị thấy rằng ở trong kinh có những cái, có những lúc có những vị Bà La Môn đi đến nói với Đức Phật về cái vấn đề này vấn đề kia, thì lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật cũng để cho những cái vị Bà La Môn đó nói hết những cái ý của những vị Bà La Môn đó rồi, thì rồi tùy theo cái sự hiểu biết của cái vị Bà La Môn đó, nên Đức Phật sẽ trình bày thêm để cho tâm của những cái người đó quan thỉnh. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái vấn đề mà nhân nhượng mà để giữ cái hoạt khí. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những cái trường hợp, có những y bác sĩ người ta đi đến với Phật giáo này, thì nếu mà mình không có nhân nhượng, mình cứ nghĩ rằng là họ là người đời, họ là người ở ngoài thế gian, chắc có lẽ họ không có rành Phật pháp. Khi mà người ta nói ra một câu nào đó, mình cũng bác bỏ, hoặc là người ta nói ra một cái câu nào đó, một cái ý nào đó, rồi mình cũng không chấp nhận, thì cái điều này nó sẽ làm cho cái cuộc đối thoại nó không có, mà ngược lại sẽ rẽ có những cái sự xích mích hoặc là cái sự hiềm hận với nhau. Thành ra một người mà có cái trình độ hoặc là một người mà có cái kiến thức, trong những cái trường hợp đó chúng ta nhân nhượng được là chúng ta nhân nhượng được, nhưng mà chúng ta nhân nhượng để chi? Để cho mình có được một cái khoảng thời gian nào đó, hoặc là mình có được một cái lúc nào đó để mà mình giải thích cho người ta nghe theo như cái khả năng của cái người đó. Ví dụ như vị thấy rằng đối với Đức Phật thì cái ông Bà La Môn mà làm ruộng mà nói lên những cái điều đó, thì lúc đó Đức Phật cũng nói về cái sự làm ruộng của Đức Phật. Hoặc là đối với những vị mà mã sư những cái vị mà dạy ngựa đó, điều khiển ngựa, dạy ngựa, huấn luyện ngựa, thì những người đó đi đến nói với Đức Phật khoe tài đồ này kia, thì Đức Phật cũng khi mà hỏi đến Đức Phật, rồi ở trong tăng chúng Đức Phật có cách dạy đệ tử giống như vậy hay không, thì lúc đó Đức Phật ngài cũng trình bày cái sự dạy đệ tử của ngài cũng giống như là những người mà dạy ngựa như vậy. Thì ở đây chúng tôi nói những cái điều này là mình không phải là mình nhân nhượng mà để mà mình được lộc hoặc là mình được cái sự lợi lạc gì hết, nhưng mà mình nhân nhượng ở trong những cái chuyện đó để chi? Để cho chúng ta có cái cơ hội chúng ta đem cái giáo pháp, cái lời dạy của Đức Phật đến cái người nghe, đến cái người đó, thì nhờ cái sự nhân nhượng này mình mới giữ được cái hòa khí. Ví dụ như quý vị thấy rằng trong những cái trường hợp đó, có những vị người ta lớn tuổi, người ta đi đến chùa, người ta tìm hiểu, thì một người mà 60-70 tuổi người ta đi đến gặp những vị sư trẻ, không thể nào mà người ta giống như một người Phật tử thường hành được, thì trong lúc người ta thảo luận thì quý vị biết chúng tôi gặp những cái trường hợp nó rất là nhiều, chúng tôi không có để cho mình bị lấn lướt hoặc là mình không có lấn lướt người ta, có nghĩa là những cái gì mà người ta thuộc về mà cái kinh nghiệm của người già thì mình không nói đến, cái kinh nghiệm của người già thì mình không nói đến, nhưng mà những cái gì mà nó thuộc về ở trong Phật giáo, ví dụ như người ta hỏi tại sao mà ở trong Phật giáo mình không chờ cái lúc mà mình xế chiều về già rồi mình sẽ vào và tu tập, còn khi mà mình còn trẻ thì mình phải ở nhà để mình phụng dưỡng cha mẹ hoặc là mình lo cái sự nghiệp của mình, rồi mình hoàn thành cái bổn phận ở thế gian, có nghĩa là có vợ có con, rồi sau đó là yên bề gia thế, rồi mình sẽ đi xuất gia thì nó không có buộc. Thì kính thưa quý vị, đối với những cái trường hợp ví dụ như là kinh nghiệm của người già hoặc là cái những cái sự hiểu biết gì của thế gian đối với cái người già người có tuổi ở xã hội thì chúng ta không và chúng ta là một cái vị tu sĩ chúng ta không có lấn đến những cái điều đó. À, nhưng mà khi mà họ đưa ra những cái quan điểm là họ đưa ra những cái quan điểm mà tại sao mình không chịu thực hành những cái bổn phận ở thế gian, có chồng có vợ có con hoặc là phụng dưỡng cha mẹ rồi sau đó đi tu, thì lúc đó nó thuộc về cái những cái điều gì mà nó thuộc những cái điều đó nó thuộc về ở trong cái sự tu tập của chúng ta, là tu tập và những cái lời dạy của chúng ta, thì lúc đó chúng ta phải trình bày những người đến với giáo pháp này có nhân duyên như thế nào, rồi trong cái thời gian trẻ sẽ học hỏi được như thế nào và sẽ làm lợi ích được cho mọi người như thế nào vân vân, làm lợi ích được cho đạo vân vân. Thì trong những cái trường hợp đó thì không thể nào mà mình nhân nhượng được, mà mình phải có cái sự mình chỉ chờ đợi cái cơ hội và cái thời gian đến để chi, không phải là để mà mình đè bẹp những cái tư tưởng của người đó, nhưng mà mình phải từ từ chậm lại để mà mình chờ đến cái lúc nào mà tâm của người ta muốn nghe rồi, thì lúc đó mình sẽ trình bày một cách rõ ràng, một cách sâu sắc để cho cái người nghe người ta hiểu được cái lợi ích ta lúc còn trẻ nó sẽ được lợi ích như thế nào, rồi cái người già có xuất gia được hay không vân vân. Thì nếu mà cái người già thì nếu mà xuất gia vào ở trong cái tuổi đó, nếu mà chịu khó thực hành, có sự kham nhẫn, có sự tinh tấn thì cũng đạt được những cái điều lợi ích cũng giống như cái người trẻ đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là mình nhân nhượng để chi, để mà mình giữ cái hòa khí này để chi, để mình đem những cái lời của Đức Phật đã dạy mà mình học được chuyển đến cái người nghe, người ta nghe rồi người ta hiểu được, người ta phát tâm cái đức tin, thì đây là cái sự nhân nhượng nên có và cần phải có để trong cái cuộc đối thoại của chúng ta nó được yên đẹp. Còn những cái sự nhân nhượng mà không có liên quan đến chánh pháp, là những cái sự nhân nhượng mà nó chỉ liên quan đến lợi lộc và do lợi lộc mà mình nhân nhượng thì cái điều này không nên, hoặc là cái điều này mình không thể ý nào mà mình thực hiện được cái điều này. Đây là những cái ý của con xin đóng góp qua câu thảo luận số 3 và thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì con xin được tiếp lời con cảnh thượng tọa trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Tạ thủ tiên trình về Đức Phật Tinh. Và Đức Phật Tinh, không biết Đức Phật Tinh còn ở phía máy không? Nếu được xin thì Đức Phật Tinh còn hiện trở lại. Có một chia sẻ là với khi nhiều năm tháng sống ở nơi chùa học Phật Pháp, đi thi Pháp, thì Đức Phật Tinh nghĩ rằng có những điểm mà chúng tôi gọi là nhạy cảm, mà thường khó nói, dễ gây tranh luận nhất ở trong Phật Pháp. Thí dụ như là có người nói rằng khi mà nói không có linh hồn thì thật sự họ nghe họ khó chấp nhận lắm. Thì chúng ta thì đó có thể cho vài ba thí dụ rồi. Nếu có những điểm nào mà thực sự nó không có dễ dàng để nói với người bình thường mà nó đòi hỏi một cái bằng lãnh đặc biệt, thì thật sự đó.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đại chúng ở trong rung. Ở đây thì tôi nghĩ rằng cuộc đời thì quả thật là muôn màu muôn vẻ, mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau, và thật sự ra thì có nhiều cái điểm mà về cái sự ảnh hưởng cũng như là cái tư tưởng tri kiến về trong những cái mà cái người tu mình không nói được gì. Ví dụ như con nghĩ rằng là có nhiều cái vấn đề, ví dụ như là khi mà mình là biết là Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó, là có ảnh hưởng của hai cái truyền thống phái đó, tức là hệ thống Thọ Trì Kinh Điển giữa Thái Phạn và Bali đó. Thì ví dụ như Phật giáo Bắc Tông thì có lẽ là người Việt được ảnh hưởng từ rất là sớm rồi. So với người Khmer hay là người Thái thì họ ảnh hưởng Phật giáo Nam Tông hay là Phật giáo thuộc kinh điển Bali, Tam Tạng Bali thì cũng rất sớm, cũng giống như vậy thôi. Cho nên là về cái việc mà ví dụ như con nghĩ này, thứ nhất về cái vấn đề mà ăn uống, về cái mặt ăn uống, tức là cái đời sống hàng ngày sinh hoạt của Chư Tăng Nam Tông, rồi sinh hoạt của Phật giáo Bắc Tông, thì cái điều đó con nghĩ rằng mình thì hiểu rõ vấn đề, và hiểu rõ vấn đề ở trong cái nội dung tư tưởng hiểu, nhưng mà khi ra ngoài thì gặp với truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì vấn đề đó có thể là mình dùng cái kiến văn của mình, dùng cái gì mà mình hiểu từ Phật pháp mình có thể giải thích cho người ta hiểu. Nhưng mà có những trường hợp thì dường như mình nói hoài những cái việc đó nó cũng không phải là cái việc tốt, nó trở thành cái mà nó không hay, mà nó trở thành cái mà người ta cứ nghĩ rằng những cái điều đó cái chắc như vậy là một cái vấn đề mà con nghĩ rằng ít khi con bàn tới vấn đề đó. Và nếu bệnh viện bàn thì có thể là giải thích bằng cái kiến văn, bằng cái tri kiến của mình, bằng sự hiểu biết của mình để giải thích có thể hiểu được những điều đó, chúng ta có thể là nghĩ lợi. Cái thứ hai nữa là con nghĩ là về vấn đề mà nói về như thầy Thọ đã nêu về vấn đề phần đông đó, thì người ta cứ chấp nhận là có cái gì đó và đa phần là như vậy, phổ thông là như vậy, chứ ai nghĩ rằng là không có cái linh hồn nha. Có người thì định đặt cho cái linh hồn của Phật giáo Bắc Tông thì định đặt cho cái ngã cái gì đó, cái ngã hay hoặc là cái Như Lai Tạng này chẳng hạn, nhiều cái tên gọi khác nhau mà gọi cái đó là đầy sự hàng ngũ. Thì đối với Phật giáo truyền thống thì con nghĩ rằng cái vấn đề này nè, có thể dùng cái sự hiểu biết của mình qua kinh điển Bali để giải thích và giải thích cũng như vậy. Còn nếu mà nói nó không ngã vào đâu và mình không thể thuyết phục được người khác với cái hiểu của mình thì điều đó con nghĩ rằng con cũng không có bàn tới, là biết thuyết phục được thì thuyết phục, không thuyết phục được thì coi như là điều đó con không bàn tới, con không bàn tới. Và cái hiểu của mình và cái lập trường của mình dĩ nhiên là phải có diễn theo cái truyền thống mà từ lâu mình đã hiểu và thọ trì. Thì đó là cái vấn đề mà con nghĩ, cái điều mà con nghĩ thì ít khi bàn tới, mà người ta đó thì đa phần là người ta cứ chấp nhận. Ngay cả truyền thống Phật giáo Bắc Tông thì họ có một cái gì đó nói rằng sự hàng hữu, nhưng mà nhìn đi truyền thống giáo truyền thống thì Phật không bác bỏ những điều đó, nhưng mà dường như là không chấp nhận những cái gì mà người ta nói rằng là có cái sự hàng hữu, là linh hồn hay là cái bản ngã cái gì đó, nó định đặt cho một cái tên để xem như cái đó là cái sự hàng hữu. Nếu mình hiểu như vậy thì nó không đúng với cái truyền thống Phật giáo truyền thông Phật giáo, truyền Phật giáo truyền thông. Bởi vì ở chỗ là Đức Phật ngài dạy các pháp là do duyên sinh. Thì cái điều mà do duyên sinh á, thì phải có do duyên mà hợp, do duyên mà tan rã. Đó là điều mà như chân như thật như vậy. Và cái điều nữa con nghĩ rằng là cái về mà cái suy nghĩ của người đời, lời ăn tiếng nói của người đời và cái mặt tình cảm đó, thì thật sự thật ra những cái điều đó con nghĩ rằng con ít có bàn tới, ít bàn tới. Bởi vì cái gì mà người ta hiểu đó, chỉ có người ngoài đời, người xã hội thì người ta hiểu hơn mình vấn đề đó, con cũng không có bàn tới. Thì ở đây con nghĩ rằng trên phương diện mà tu tập đó, thì chỉ có khi nào mình đem cái tư chí riêng tư của mình đó, mình nói đó, thì nó sẽ trở thành cái đụng chạm, cái đụng chạm, cái va chạm với nhau này. Nhưng nếu mà mình nói bằng chánh pháp, nói bằng kinh điển, nói bằng những gì Phật ngôn, thì ở đó nó không có cái sự đụng chạm, cũng không có cái sự va chạm. Và tránh những cái điều gì mà nhạy cảm thì ít bàn tới vấn đề đó. Khi cần nói thì có nghĩa là sẽ nói, còn khi không cần nói thì không cần phải bàn tới vấn đề đó. Vì vậy cho nên là cái quan điểm đó, thì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà với con thì con nghĩ rằng là cái điều gì mà đúng với chánh pháp là trình bày, nhưng mà cũng không phải là lúc nào cũng trình bày, cũng tùy việc tùy lúc mà có thể trình bày. Do vậy thì khi mình đem cái tư chí riêng tư của mình ra đó, thì e rằng là nó bị đụng chạm, cho nên là mình sẽ dùng Phật pháp hơn nữa đó. Đối với một cái vị mà con nhớ trong những cái chi điều của vị giảng sư đó là không có quỷ tha tự thắng, tức là không có nói người khác xấu, mà cũng không có tự xưng mình hay tự tôn mình, mà cần phải nói trên phương diện chánh pháp. Thì như vậy nó sẽ là cái sự lợi ích cho những cái người nghe, những cái người mà muốn tìm hiểu Phật pháp. Cho nên con nghĩ rằng có nhiều cái vấn đề mà rất là nhạy cảm, về đặc biệt là về mặt tư duy, tư tưởng, thì nó có thể là khác nhau. Nhưng mà mình có một cái điểm chung nhất, lấy cái gì kinh điển, lấy chân lý để mà mình nói, thì cái điểm đó nó có điểm chung mà mọi người nếu mà đi chung trong cái đó, tức là cái mọi người cũng lấy ý cứ vào Phật pháp, ý cứ vào chân lý, ý cứ vào chân pháp, thì cũng không có cái gì mà gọi là đụng chạm. Nhưng mà nếu như có cái gì ý cứ riêng tư đó, thì con nghĩ rằng nó cũng dễ gì dàn đụng chạm. Con xin có vài cái ý để đóng góp cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu điều chi chưa đủ đó, thì con tỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Thì hôm nay con thấy là có ba vị ngoài thượng tọa ra, có con với đại đức Phật tính để thảo luận. Cho nên con nghĩ rằng thượng tọa có thể thảo luận để đúc kết vấn đề. Không biết là thượng tọa còn chút máy những gì con thấy thượng tọa được bán chút nào. Dạ, chào tôi, con thấy thượng tọa chưa tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta thu cái chuyện cho được tập tình. Quý Phật tử, chúng tôi thật ra không có nhiều thời gian ngày hôm nay, nên xin được đưa ra một số điểm theo lời yêu cầu của sự đoàn pháp tân. Và chúng tôi nghĩ rằng tương đối là khó trình bày. tâm. Đối với chú Tuy, điều khó trình bày, một trong những điều khó trình bày đó là do lý do vô ngã. Bởi vì cái sản phẩm của chúng ta cộng đồng là chúng ta nghĩ rằng nếu không có cái tôi, không có cái ta, thì mình biến mất, mình không hiện hữu, thì mình không còn là gì hết, cuộc sống là vô nghĩa. Nhưng mà phải có hiểu biết về Phật pháp, đặc biệt phải có tu học mới thấy rằng những cái quan niệm về cái tôi, cái ta đó nó dẫn chúng ta đến nhiều cái tình lý, những nhiều cái khổ, và phải mất nhiều thời giờ lắm để chúng ta mới hiểu được tại sao Đức Phật dạy dài thì chúng ta dạy cho dễ hơn là thường quán tưởng cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cũng như có một lần Đức Phật ngài dạy cái thiệt theo rằng nếu như nó lá cây mà rơi ở trong sân chùa Kỳ Viên mà người ta hốt, người ta đem, người ta đổ xuống hố sâu hay người ta đốt đi, thì các thầy có buồn phiền không? Mấy bạn biết Thế Tôn không? Tại vì sao vậy? Bởi vì đó không, chúng không nghĩ là đó là thuộc về của chúng con. Thế bởi vì trong cuộc sống của chúng ta mà càng nhiều, đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, thì đây là ta, đây là của ta, tự ngã của ta, thì chúng khổ chịu. Nhưng mà điểm này thật sự không có dễ. Không có dễ để chúng ta để chúng ta có thể trình bày, có thể nói những người chúng ta không có thực sự là tu tập. Một điểm khác mà chúng tôi thấy rằng tương đối rất là khó hiểu với nhiều người, đó là quan niệm về thường kiến. Quan niệm thường kiến tức là chỉ là mình chỉ có hai quan niệm thôi, một là còn hay là mất. Nếu mà sau khi mình vẫn còn hay sau khi mình chết mình cũng mất, thì Đức Phật này để cho chúng ta biết được là sự hiện hữu chúng sanh trong cuộc đời nó là một cái diễn trình của tiếp nối những sắc na tâm pháp và sắc pháp. Và cái chúng sau không nhất thiết nữa. Chỉ riêng người ta nghĩ mà cuộc sống phía sau nó chỉ là một sự tiếp tục, nó không phải là một với cái sống này, mà nó cũng không phải là hai, không phải là một, là bởi vì một đời sống khác, trung tâm của chúng ta khác, nhân sắc chúng ta khác, nhưng mà không phải là hai, tại vì nó cùng chung một tiến trình. Và vì điểm đó thì tương đối là điểm mà rất là tế nhị, rất là khó hiểu đối với nhiều người. Và thứ thì đây nó cũng có một điểm khác mà xin tôi cảm thấy tương đối rất là tế nhị. Rồi có những người rất sợ Phật, thì thấy Phật nhập họ đạt được, họ rất là hoan nghi. Được gặp được giống như là được phục bằng xi măng, được phục bằng gỗ, được phục bằng đá, là đối với họ vì giá trị tinh thần nó không bằng được phần ngọc. Cái này thì nó chỉ là quan niệm thôi. Nếu mà chúng ta thực sự hiểu biết, thực sự không định được Đức Phật thì chúng ta chỉ cần có thể ngồi và suy niệm về là ứng lý của Phật, như là ứng lý đến mê tin nên hạnh phúc đó, tốt hơn rồi. Chúng ta đi tìm cái sự linh thiêng ở một pho tượng nào đó, chúng ta là tượng Phật thôi, không phải là tượng Phật bằng gỗ hay tượng Phật bằng xi măng hay tượng Phật bằng ngọc, mà tượng Phật này lên hơn tượng Phật khác. Nhưng mà cái culture, cái tín ngưỡng dân gian đó, nó lại lưu trị được chiếm hữu phần lớn cái văn hóa, cái văn hóa của người Việt Nam đó. Cho nên đôi khi mình rất là khó giải thích, đặc biệt rất là khó giải thích mình nói cái gì rất là khó nói. Ngay cả ngày hôm nay có một điểm mà có lẽ một lúc nào đó Chư Tăng cũng phải lên tiếng, đó là vấn đề về xá lợi. Phần đông là xá lợi giả, thứ người này như xá lợi mà ai cũng xin là mình có xá lợi hoặc là xá lợi gì đó mà đem tặng với nhau được. Chúng tôi nghĩ đó là một điều lừa nghĩ. Mà dĩ nhiên có đôi khi người ta rất là tuyệt đỉnh đó. Ví dụ như một vị tu sĩ đi đâu qua bên chỗ nào đó nhận được một số xá lợi, thì tin là xá lợi Phật thật, đem về đi cho Phật tử. Nhưng mà chúng tôi không nghĩ là chuyện đó là chuyện nên làm như vậy. Cái chuyện đó nó chỉ làm suy giảm cái niềm tin của Phật tử, chứ không làm tăng trưởng niềm tin của Phật tử. Chỉ để dẫn người ta đến chỗ mê tín nhiều hơn. Đối với chúng ta thì một cái người Phật tử mà hiểu Phật, vì tụng kinh hay là ngồi suy tìm ẩn với Phật, nó vừa lợi lạc trong lần cái chuyện mà nghĩ được một cái hạt trạng hàng đá mà đó là xá lợi Phật rồi quỳ lại. Thành ra thì nếu như những người đó bằng cái tâm rất là thành thật, nghĩ rằng đó là xá lợi của Đức Phật quỳ lại thành kính, thì cũng có tâm lành. Nhưng mà với chúng tôi thì nó trở thành một cái gì đó mà như là một cái quà tặng, như vật trao đổi, như là cái chuyện nhà sư lấy lòng với Phật tử đem xá lợi tặng người này, tâm sinh tặng người kia. Chúng tôi thấy cái chuyện đó không có đúng với tinh thần Phật pháp. Nhưng mà đó là một chuyện rất là khó nói, nó không phải dễ. Có bao nhiêu lần chúng tôi đến nhà Phật tử, họ để mấy chục cái tháp, nào xá lợi này, xá lợi kia, ngay cả xá lợi huyết, xá lợi tóc của Đức Phật. Chúng tôi cũng cảm thấy như là những vị này họ đã không có xây dựng niềm tin ở trên cái cơ sở của trí tuệ và để nhận thức vấn đề. Nhưng mà mình không nói gì được, tại vì sao? Tại vì nó là một việc mà nó thuần ngữ về cảm xúc. Người ta cảm thấy sung sướng và hãnh diện để mà có nhiều thủ đắc nhiều như vậy. Thì thứ gì cũng có những điểm khác mà đối với chúng tôi thực sự rất là khó nói. Thế như vậy là người Việt Nam á, phần tử chúng ta thường thường là một người thân mất sẽ trọng vấn đề nghi thức, nghi lễ nhiều hơn là trọng vấn đề tạo phước. Thế nên tạo phước cho hồi hướng cho người thân đó, thì không tạo phước. Mà có khi bỏ quá nhiều tiền cho một cái quan tài rất là nặng, bỏ quá nhiều tiền cho những nghi thức mà lại cái rườm ra, mà cái người thân của mình không được gì hết, cũng người thì người ta vẫn làm, là tại vì đó là cái gì nặng sâu vào tâm cảm của con người. Thì cái đó điểm đó cho đôi khi nó là một chuyện rất là tế nhị mà chúng ta nhiều khi cần giữ sự im lặng, hay là khi mà thân lắm thì mới chỉ mới nói cho thật ra khó. Rất là khó nói. Một vài cái hiểu, một vài cái sở thích, ví dụ như khi ngày Hồi Giác ngày còn sống, lâu lâu ngày cũng có khuyên với Phật tử là trong cái xuống tiêu khiển đừng có nuôi chim hay nuôi cá, tại vì cái cảnh mà khá dậu xuống lòng mà thật ra nó không có, nó có lợi lạc gì cho mình, cho người hết. Lúc mà mình cảm thấy vui thì như vậy, nhưng mà mình giam cầm chút sân khác vì cái niềm vui của mình, rồi đời sau mình sinh ra rồi mình cũng bị cái sự giam cầm như vậy, mình không được tự tại mình sống. Do đó ngày khuyên là mình hiểu biết Phật pháp, mình nghiệp bảo nghiệp quả, mình đừng có nuôi chim nuôi cá. Nhưng có số phần tử thì họ lập luận trở lại là bây giờ nuôi cá đem mấy con cá kiển đem để rồi đổ cái hồ nó cũng chết thôi, mình nuôi đó. Nhưng mà thật ra cái đó là tại mình thôi. Mình bắt đầu mình tính được một con cá rồng, con cá lớn rồi nuôi trong cái hồ nhỏ, mình tới bơi nuôi trong cái chật hẹp. Vì bản thân của chúng tôi không giờ chúng tôi làm việc đó được hết, tại vì chúng tôi không có thích cái thế giới chật hẹp. Mà nghĩ đến con chim mà nhốt được cái lồng, cái con cá giống như chậu cá, chúng tôi cũng không thích. Nhưng mà nó làm việc rất là nhạy cảm. Cũng khó như vậy, không khó. Khó trình bày lắm. Chúng ta không nói được lý thuyết dài dòng, mà chúng ta nói chuyện đơn giản trong đời sống hàng ngày. Nó là một cái sở thích của đó. Mà mình lên Phật Pháp mình nói thì nó cũng khó. Khi nào quen nhiều, thân nhiều và cảm thấy dễ nói thì mới nói được, bình thường mình không nói được. Thì đó là một vài ví dụ. Và chúng tôi có thể nói rằng nhiều ví dụ nữa. Nếu có dịp thì chúng ta nói điều đó thì phải nói rằng không có dễ dàng để trình bày trong đời sống hàng ngày. Một điểm mà chúng tôi rất là thích sinh hoạt ở trong room ở tại đây là đa số với Phật tử chúng tôi không có biết quý vị là ai hết. Nhưng đôi khi chúng ta trình bày như nãy là những điều chúng tôi nói đó, thì chúng tôi cũng không có nghĩ rằng quý vị nghĩ rằng chúng tôi nói cá nhân vị này, cá nhân vị kia. Mình không biết lòng mình chỉ nói là nói thật. Nhưng mà khi ra ngoài đời sống thì quý vị cho thực tế bên ngoài nhiều khi nó dễ là buồn lòng nhau vì những vì một quan điểm cái này đúng cái kia sai. Chúng ta mong rằng với người Phật tử, những người mà tin vào Phật Pháp thì luôn luôn mong mỏi tin Phật Pháp để soi sáng đời sống của mình. Và Phật Pháp soi sáng đời sống của mình có nghĩa là đúng cũng như cái sai của mình, mình được nhận thức qua cái hiểu biết về Phật Pháp. Thì như vậy là có lợi lạc. Phật Pháp không phải là cái gì đó mà cho chúng ta một cái ảnh giác tự hào à mình đúng 100%, không phải vậy. Phật Pháp là sự khai thị. Phật Pháp là sự hướng dẫn để tôi được thấy rằng à điều này đúng, điều này nên làm, điều này sai, nên thay đổi hoàn toàn. Thì đó là vài điều xin được nói thêm những cái lời yêu cầu của Thượng Tọa Pháp Tịch. Bây giờ hết rồi, giờ rồi. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Thượng Tọa Tuệ Sư, thưa quý vị. Chúng tôi kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư công đức. Thân chào, đến với Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày ăn, một đêm ăn, Nam Mô Tất Cả.
Dạ, sa thú lành thai, dạ con xin phép được truyền thuyết các chi chúng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa các đẳng đã từ bi được kết chương trình học ngày hôm nay. Con Ngọc Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong cung, chúng con kính tri ân chi tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặm chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chứng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trường ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Buddhaya. Dạ, cô Vinh Nga có trở lại chưa? Nếu trở lại thì là Quỳnh Nga kính mời bàn tay. Dạ, Lộc Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng để cho Lộc Quỳnh được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, cô bên nhà có cầm bích được không cho đọc phương trình bàn tay? Dạ, xin mời cô.
Thank you.